thân ái kính chào Tại Ngộ cùng toàn thể quý vị khán thính giả. Đây là chương trình Thân Tâm Trị Liệu. Chúng tôi là Võ Hải Hạnh, người học trò suốt đời của tâm lý học. Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đây không phải là một ảo giác, đây chính là Thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì của Trúc Lâm và Tây Thiên, vừa đăng văn sang từ Canada. Chúng con xin hân hạnh kính chào sự quang lâm của Thầy đến chương trình.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào cô Hải Hạnh cùng toàn thể quý vị khán thính giả của đài Việt Face.
Kính thưa quý vị, nếu trên thế giới có một vị tăng trẻ nào có khả năng thâu nhiếp được năm châu bốn bể và có một số lượng khán thính giả gọi là top 10 trên thế giới, đây chính là Thầy Pháp Thích Pháp Hòa, Thầy nổi danh với tiếng sư tử rống trong những bài giảng như Tắt Lửa Lòng, Giết Người Trong Mộng, Bảy Loài Vợ. Nghe thì rất là dữ dội, nhưng mà thật ra là rated PG-13 thôi. Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị, nếu trên thế gian này có một chân lý nào đơn giản là muốn trở thành một người thành công trong xã hội ở bất cứ một lĩnh vực nào, văn hóa, khoa học, đoàn thể, tôn giáo, thì trước tiên chúng ta phải trở thành một người dễ thương. Thì thưa quý vị, tài trí, tiền bạc và quyền thế không làm cho người khác yêu quý mình. Giáo lý của Đạo Phật có mầu nhiệm như thế nào thì phải làm cho những người tu theo Phật trở nên những người dễ thương. Chắc chắn là tất cả những Phật tử ái mộ Thầy cũng cho là Thầy là người dễ thương. Như vậy thì hôm nay chương trình Thân Tâm Trị Liệu có câu hỏi dành riêng cho Thầy: làm thế nào để được trở thành một người dễ thương như Thầy?
Dạ thưa cô cùng tất cả quý vị khán thính giả, nếu mà nói là trở thành người dễ thương thì được, rồi nói trở thương như Thầy Pháp Hòa thì hơi kẹt. Tại vì đôi khi thì cái đó là cái pháp thực tập, và cũng chưa chắc Pháp Hòa dễ thương 100% đâu. Thì mình nói là người dễ thương thì được. Dạ. Thì theo cái cách thực tập thì mình có thể, trước hết là mình hiểu rằng mình muốn người ta thương, thì mình phải thực tập. Thứ nhất là tâm của mình kiêng cái sự hẹp hòi, tức là cái cố chấp. Thứ hai là tâm của mình bớt cái sự sân hận. Thứ ba là mình phải thực tập cái tài năng cũng đừng có bộc lộ quá đáng. Rồi mình dễ nói nôm na là mình khiêm cung một chút. Dạ. Thì bên cạnh đó mình có thể thực tập theo như là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự.
Bạch Thầy, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, đó là tứ diệu pháp mầu nhiệm của Đạo Phật. Thì thưa quý vị, khi mà Thầy nói tiêu chuẩn trở nên một người dễ thương là phải có tâm từ, không sân hận và phải có sự khiêm cung. Chúng tôi xin chuyển hướng như thế này và xin phép được hỏi Thầy: người dễ thương trong đạo và người dễ thương ngoài đời, cái tiêu chuẩn khác nhau. Người dễ thương ngoài đời thì nhiều khi thương không dễ, nhưng mà người dễ thương trong đạo, khi mà đã có một cái sự tu tập thì cái kết quả của sự tu tập là sự dễ thương. Thì thưa Thầy, người dễ thương ở ngoài đời, những cái tiêu chuẩn, con xin phép được nói về đời một chút xíu, rồi sau đó là mình rất là ước mong được lắng nghe tất cả những gì Thầy nói về những tiêu chuẩn của người dễ thương trong đạo. Thì bạch Thầy, người dễ thương ở ngoài đời đó là theo người đời đó là phải có những cái yếu tố nội hình và ngoại hình. Thì thưa Thầy, chúng ta có thế gian có cái khuynh hướng là nhiễm sắc, Vì 75% những cái cấu tạo mô hình của não là để dành cho nhãn quan, thì chúng ta thường phải có những cái tiêu chuẩn ngoại hình thì người đời họ mới thích. Thí dụ như là quý thầy, quý ni mà giảng pháp thì đôi lúc chúng sanh cũng phải lừa cái người mà bắt mắt. Thì thưa thầy, có thể cho biết là làm sao mà những cái phép tu tập trong đạo mà làm cho quý thầy, quý ni có những cái hình dáng ngoại hình rất là chiêu cảm chúng sanh.
Thì thông thường chúng ta thường nói là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Vì vậy mà cái tướng bên ngoài á, nó biểu lộ cái bên trong. Thì nếu mà trong lòng của mình có cái lòng từ bi, có cái niềm vui khi mình sống, mình tu, và cái quan trọng á, là mình thực tập cái uy nghi của một người tu cho nó nghiêm túc, thì tự nhiên cái nét đẹp đó nó biểu hiện lên. Không cần phải son phấn, không cần phải make up, nhưng mà cái nét đẹp của người tu là cái nét đẹp thiên nhiên, cái nét đẹp bình dị và cái nét đẹp có cái sự uy nghi. Uy nghi á, có nghĩa là cái cách đi, đứng, nằm, ngồi của mình, mình làm như thế nào mà nó không phải giả bộ. Cái uy nghi là cái rất tự nhiên, nhưng mà cái tự nhiên đó nó có sự nhẹ nhàng ở trong đó.
Bạch thầy, khi mà thầy nói về oai nghi và tệ hành thì làm cho con liên tưởng tới cái mầu chuyện Khải Lý Thú giữa hai vị thiền sư là ngài Triệu Châu đến tham khảo với ngài Nam Tuyền, đó là thầy của ngài Triệu Châu. Thì ngài Triệu Châu mới hỏi ngài Nam Tuyền rằng tu như thế nào, và ngài Nam Tuyền trả lời rằng tu là bình thường, tất cả mọi hành động bình thường trong cuộc sống, tức là bình thường tâm thì đạo. Thì ngài Triệu Châu mới nói nếu mà tu là chỉ là sống đời sống bình thường thì sao gọi là tu, sao gọi là đạo? Thì ngài Nam Tuyền mới trả lời rằng nếu mà không phải là đạo thì sao gọi là tu được. Tức là nếu mà không tìm thấy đạo trong cái đời sống hàng ngày thì sao gọi là tu. Thì xin thầy có thể triển khai thêm cái ý nghĩa của bình thường tâm thì đạo, tại sao phải tu trong những oai nghi và tế hành hàng ngày.
Thông thường người ta hiểu cái chữ đạo á, nó có nghĩa là tôn giáo. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mình hiểu cái đạo cho nó trọn vẹn đó, thì mình phải nói đạo là bổn phận, đạo là con đường, đạo là lý tánh tuyệt đối. Thế bây giờ mình nói cái gần gũi nhất á, đạo là bổn phận. Thì trong chúng ta ai cũng có bổn phận hết. Bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ, bổn phận làm thầy, bổn phận làm con. Mà nếu mình sống trọn vẹn được dưới cái đạo của mình thì mình là sống trong đạo rồi. Không phải là nói đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin Lành, mà ở đây cái đạo của mỗi người chúng ta đó là cái đạo, là cái bổn phận của mình. Ai cũng có cái bổn phận, mà nếu chúng ta sống được dưới cái bổn phận của mình là mình sống trong đạo. Mà sống trong cái bổn phận của mình là như thế nào? Hằng ngày mình cho những người thân của mình những nụ cười, những lời chào hỏi, những cái sự nhẹ nhàng của mình, đó là bố thí. Và trong đó có những cái lời nói cho nó dễ nghe. Vợ chồng, dù là vợ chồng thân thiết, nhưng khi chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng cần tế nhị qua cái lời nói để không có làm đau lòng nhau, đó là ái ngữ. Rồi lợi hành, cái gì mình thấy có lợi cho đời, cho người, cho gia đình, cho mình thì mình nên làm. Và cái đồng sự là cái quan trọng. Đây là sống đúng với đạo. Cái đồng sự có nghĩa là mỗi một cái trong việc gì trong đời sống hàng ngày mình cùng nhau mình làm. Mình đừng có nghĩ rằng cái bổn phận, cái chuyện đó là bổn phận của chồng, cái việc kia là bổn phận của vợ. Việc gì mà mình có thể cộng sự được mình phải nên làm. Bởi vì như vậy đó, thì khi mình sống rất là bình thường được như vậy, không cần phải phô trương, không cần phải quảng cáo, mình sống đúng với cái bổn phận hàng ngày của mình như vậy, tức là mình đồng sự và mình sống với cái đạo. Cho nên cái chữ đạo mình phải hiểu đó là bổn phận của mình, và mỗi người chúng ta ai cũng có.
Dạ vâng. Thì kính thưa quý vị, rất là thú vị khi mà chúng ta biết được rằng vừa nghe thầy nói là tu không có nghĩa là chúng ta phải cách ly thời gian và chúng ta phải rời khỏi bổn phận hàng ngày, mà trong cái quá trình tu tập, một trong những cái điều tiên quyết là bổn phận đối với những người chung quanh và những cái sự đồng hành với nhau mà chúng con thường được nghe thầy nói, đó là sự hộ niệm cho nhau. Xin thầy có thể triển khai thêm hộ niệm cho nhau là như thế nào, bởi vì đó là một cái từ mà chúng ta thường dùng khi mà nói về người quá cố.
Người ta hay hiểu là cái chữ hộ niệm là khi nào đi tới nhà hoàng hộ niệm cho người mất, mà thật sự cái chữ hộ niệm á, chúng ta đừng có đợi mất mới hộ niệm, mà chúng ta có thể hộ niệm nhau ngay khi mà người đó còn đang sống. Chữ hộ là gì? Nghĩa là bảo hộ. Chữ niệm là mình nhớ nghĩ, mình nhớ nghĩ về nhau, cho nên mình mới nguyện là mình hộ niệm cho nhau. Thành thử ra thí dụ như người vợ bệnh, người chồng có nhớ nghĩ tới vợ, cho nên hộ cho vợ một chén cháo, một ly nước. Hôm nào vợ bệnh, vợ cảm, vợ không có thể rửa chén được, mình đồng sự, tức là mình đi vào mình rửa chén. Mà khi mình rửa chén được như vậy, mình đỡ đi cái sự nhọc nhằn cho vợ, đó là mình bố thí. Bố thí không nhất thiết phải là tiền của, mà bố thí cái thời gian, cái sự làm việc của mình là đồng sự,
cái thể lực của mình.
Và mình thấy cái điều đó nó có lợi, nó làm cho cái gia đình mình hạnh phúc. Chẳng hạn như bây giờ mình có một cái bổn phận, hồi xưa mình là một người thanh niên, mình muốn đi chơi lúc nào cũng được, mà một khi mình đã có gia đình rồi thì mình biết cái bổn phận mình là chồng, bổn phận mình là một người cha, thì mình phải bớt đi. Chữ bớt đây là tiết chế, mình bớt cái sự đi chơi, chẳng hạn như tới quán cà phê ngồi hết giờ này sang giờ khác, hay là những cái bữa tiệc tùng nhậu nhẹt, mình phải bớt cái đó đi để mình làm đúng cái bổn phận của mình. Mình làm được như vậy có lợi không? Lợi lắm. Lợi hành. Cái điều đó nó cần làm cho mình phải lợi hành. Và khi mình hòa nhập được cái công việc của mình với vợ hay là chồng hay con, thì mình mới biết, mình mới hiểu được cái nỗi khổ, cái nhọc nhằn của cái người kia, thì tự nhiên cái tình thương của mình nó lớn lên. Và đạo Phật gọi là hiểu mới thương. Bây giờ mình mới hiểu được cái nhọc nhằn của người nấu ăn, nhọc nhằn của người làm việc như thế đó, thì cái tình thương mình nó càng lớn lên. Mà càng lớn lên thì cái sự phát nguyện lợi hành đồng sự của mình nó càng dồi dào.
Dạ vâng. Bạch thầy, xin phép cho chúng con nói như thế này. Chúng sanh có một cái tật là mình chỉ dễ thương với lại những người mà dễ thương với mình, và mình chỉ lời hành đồng sự với những người mà có lợi lạc cho mình. Và đôi lúc mình chỉ dễ thương tùy môi trường. Bạch thầy, tới chùa thì có thể rất là dễ thương, ra khỏi chùa là hết dễ thương, ra ngoài đường thì rất dễ thương, về nhà thì hết dễ thương. Thì thầy có lời khuyên như thế nào ạ?
Hồi sáng này có một Phật tử đến thăm, thì khi mà trong cái câu chuyện trao đổi đó, thì vị Phật tử này mới nói bây giờ ông xã con rất là ủng hộ con trong vấn đề tu học, bởi vì ông thấy con thay đổi lớn. Thì cô mới nói một câu, và bây giờ con mới tin rằng á, trước khi mình muốn thay đổi người khác á, thì mình phải thay đổi bản thân mình. Vì vậy cho nên á, cái quan trọng á, không phải là mình bắt người khác phải dễ thương liền với mình, và mình cứ dễ thương với người ta. Tiếng Việt Nam mình thường dùng cái từ là đối đáp. Mình phải đối với người ta như thế nào để người ta đáp lại. Có thể người ta chưa có đáp với mình liền tức khắc, nhưng mà ở đời nó có những cái cách mình có thể làm tan đi cái tấm lòng băng đá của người kia, bằng cách là mình sống. Không phải dễ đâu, cái đó nó khó, bởi vì chính nó khó như vậy. Cho nên cái chữ tu á, lúc đó nó mới được, cái nghĩa của chữ tu lúc đó nó mới được hiểu một cách tường tận. Tu không có nghĩa là thỉnh chuông, thỉnh mõ mỗi ngày. tu không có phải là mình chỉ niệm bao nhiêu sâu chuỗi. Mình tu với Phật thì dễ lắm, mình tu với chúng sanh mới khó. Và mình tu được với những người xung quanh mình như vậy, từ từ mình chuyển người ta. Và đạo Phật gọi là chuyển hóa. Thành thử ra mình cứ trì trí. Cho nên trong đạo Phật có một vị Bồ Tát tên là Địa Tạng. Không? Địa là tâm địa, tạng là chứa. Cái tâm địa của mình chứa đủ những cái niềm tin, chứa đủ những cái hạnh phúc, chứa đủ những cái từ bi á, thì mình có một cây gậy sắt kiên trì và mình có thể phá tan được những cái địa ngục để cứu những người ra khỏi địa ngục. Hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng là hình ảnh của một vị Bồ Tát tay cầm tích trượng, tay cầm minh châu. Thì tích trượng là tượng trưng cho cái tâm kiên trì, minh châu là tượng trưng cho cái tâm sáng biết của mình. Mình biết người này cần được chuyển hóa, mình biết trong bản thân mình cũng cần được chuyển hóa. Mà mình làm được như vậy thì cửa địa ngục nó mở ra. Tại vì địa ngục có nghĩa là khi mình sống trong cái hoàn cảnh cực kỳ đau khổ.
Rất là cảm ơn lời bố thí pháp thú vị của thầy. Và kính thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị cũng mong mỏi muốn biết được những tâm thức như thế nào để trở thành một người dễ thương trong đạo và ngoài đời. Chúng tôi ước mong được đón nhận quý vị trở lại trong chương trình tới với thầy Thích Pháp Hòa, nổi danh khắp thế giới. Chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục nghe những lời bố thí pháp của thầy, làm cách nào để trở nên một người dễ thương và đóng hết tất cả những cửa địa ngục của tâm thức trong cá nhân và trong gia đình của chúng ta. Chúng con xin cảm ơn sự quan tâm rất là bổ ích của thầy. Và xin hẹn gặp lại thầy trong chương trình tới.
Cảm ơn cô và xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả.
Xin kính chào tất cả quý vị. Thân ái kính chào tại ngộ cùng toàn thể quý vị khán thính giả thân mến. Đây là chương trình Thân Tâm Trị Liệu. Chúng tôi là Võ Hải Hạnh, người học trò suốt đời của tâm lý học. Thưa quý vị, với sự trở lại trân quý của thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì của Trúc Lâm và Tây Thiên từ Canada, chúng con xin hân hạnh kính chào sự quang lâm của thầy lần thứ nhì với chương trình Thân Tâm Trị Liệu.
A Di Đà Phật, xin kính chào cô Hải Hạnh, cũng như xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Việt Face một lần nữa.
Kính thưa quý vị, xuất gia năm 15 tuổi và giờ đây thầy chỉ là trên dưới 40 mà tên tuổi đã vang lừng trên thế giới. Dạ, thưa bạch thầy, khi mà mình nói tuần trước về pháp thoại người dễ thương thì thầy nói một trong những yếu tố của người dễ thương là sự khiêm cung. Nhưng bạch thầy, một người tài năng như thầy thì phải phát tác tài năng để giúp mọi người cùng lời hành đồng sự, thì làm sao tu tập được cái hành động khiêm cung bạch thầy?
Thưa cô cũng như tất cả quý vị khán thính giả của đài, cái chữ tài kiên bộc lộ nó không có cái nghĩa là mình không có bộc lộ hết cái khả năng của mình. Mình cứ làm hết cái khả năng của mình, nhưng mà mình cái thành tựu được cái gì mình không lấy đó làm cái làm cái sự hạ, gọi là mãn nguyện và tự cao của mình. Mà mình luôn luôn mình thấy rằng cái đó chỉ là một cái đóng góp rất nhỏ trong cái vườn hoa Phật Pháp, hay là trong cái, thường thường người ta hay nói quyển sách của tôi chỉ mong dám đóng góp một chút xíu gì đó trong vườn hoa văn hóa, thí dụ vậy. Thì mình cứ nhớ là mỗi một việc làm gì của mình chỉ đóng góp thêm một phần, góp một cành hoa, một giọt nước cho cuộc đời. Thì và trong đạo Phật á, mỗi khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta thường hay chắp tay, chúng ta chào, và hoặc là chúng ta đảnh lễ. Thì cái hình thức đó là một cái hình thức luôn luôn nhắc nhở chúng ta là phải có cái tâm khiêm cung.
Bồ Phật, bạch thầy, tâm khiêm cung như những lời mà chúng con đã được nghe thầy giáo dục qua những băng giảng của thầy, là khi mà mình thành tựu việc gì thì mình cũng phải hiểu rằng là cái việc thành tựu của mình, thứ nhất là do rất là nhiều người cùng đóng góp mà mới thành. Một hạt giống không thể từ nó mà mọc lên trên đồng hoang mong quạnh, mà phải có những cái yếu tố môi trường chung quanh và những người chăm sóc. Và một điều thứ nhì chúng con học từ thầy là cái sự thành tựu nào cũng có sự quan phòng của chư Phật, chư Bồ Tát, sự hồ niệm của các chư Phật, chư Bồ Tát. Xin thầy có thể nói thêm về những ý kiến đó.
Dạ đúng như vậy. Bởi vì chúng ta sống trong đời không có cái gì mà chúng ta thành tựu mà một mình được. Tịnh độ không phải xây dựng chỉ một Đức Phật Di Đà, mà tịnh độ được xây với sự hợp tác của Ngài Quan Âm, của Ngài Thế Chí, cũng như tất cả các vị thánh hiền. Và trong Kinh Di Đà nói như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng cái hạnh phúc gia đình không phải chỉ một người có thể làm được. Hạnh phúc gia đình là phải có sự hợp tác của chồng, của vợ, của con cái, của cha mẹ chồng, của cha mẹ vợ. Thí dụ bây giờ hai vợ chồng sống hạnh phúc, nhưng mà có thể mẹ chồng không thương nàng dâu, mà mẹ chồng cứ nói vô nói ra với người con trai hoài, thì thế nào cái hạnh phúc gia đình kia cũng phải có tì vết, cũng phải có sự trầy trụa, có sự sức mẻ. Cho nên mình thương con mình thì mình chỉ nên nói những cái lời ái ngữ để xây dựng tịnh độ hạnh phúc cho con mình. Tịnh độ không phải ở một cái thế giới nào xa xôi, mà tịnh độ nó nằm ngay trước mắt của mình. Nhưng mà nó cũng có cái nghĩa là tịnh độ rất xa. Xa là khi nào chúng ta vượt qua được những cái não phiền, những cái tâm hẹp hòi, những cái lòng sân giận của mình, thì tịnh độ nó có mặt. Cho nên trong sách đó, thường có câu là tịnh độ, đừng nói tịnh độ ở xa, tịnh độ ở ngay trước mặt. Rồi cũng có câu nói, đừng nói tịnh độ ở gần, tịnh độ ở rất xa, tới 10 vạn cái 10 vạn dặm mới tới được. Thì cái 10 vạn dặm đó tượng trưng cho mình phải trải qua một cái quá trình. Cho nên muốn có được hạnh phúc gia đình, có an vui trong gia đình, thì phải trải qua một cái sự hợp tác của mọi người trong gia đình,
huân tập
và để làm cho gia đình mình có hạnh phúc. Cho dù như mình thấy con cái mình đổ vỡ, thì bổn phận làm cha mẹ phải hộ niệm liền: con ơi, con đừng làm như vậy, gia đình mình không có bao giờ có như vậy đâu, con cái của con nó cần có một người cha. Chứ mình không thể nói rằng được không được thì bỏ đi. Cái trường hợp bất đắc dĩ lắm thì mình mới đi tới cái giải quyết cuối cùng, nhưng mà mình phải cố gắng hết sức để làm sao cho gia đình mình có được mái ấm gia đình.
Kính thưa quý vị, một trong những điều mà có lẽ là sự thành công của thầy Pháp Hòa là cái phương pháp thuyết giảng dùng những tâm lý rất bình dân giản dị, và thầy đã đi sâu vào trong đời sống gia đình, giúp được cho cá nhân cũng như gia đình lợi lạc rất nhiều. Thì bạch thầy, cái tâm thức thứ nhì mà thầy nói của người dễ thương, tức là tâm khiên hẹp hòi, thì bạch thầy, tâm khiên hẹp hòi, cái nghĩa opposite của nó là phải là tâm độ lượng. Thì thưa thầy, làm sao mà mình tu tập được tâm độ lượng? Và có lẽ là đó là một cái tâm rất khó trong cái đời sống hàng ngày, khi mà mình phải luôn luôn là kiếm ăn kiếm sống, lo cho bản thân, lo cho gia đình là coi như là đã quá hết thì giờ rồi, làm sao mà mình vượt qua cái tâm hẹp hòi đó, bạch thầy?
Nó có một cái câu chuyện rất là hay. Thì là có một cái người kia, họ thường than, họ phiền não, chấp, họ bực bội người này, họ bực bội người kia. Thì cái người, cái hiền triết đó mới nói rằng, bởi vì trong con người ông có đeo hai cái túi. Cái túi phía trước á, là ông chỉ chứa những cái hình ảnh xấu của một người khác ở trước mặt, và những cái xấu của ông treo phía sau. Cho nên đi ra đi vào thì ông không có hạnh phúc. Thì cái người kia nói, không lẽ bây giờ tôi phải đổi cái túi sao? Thì cái vị hiền triết mới nói, dạ ông không cần đổi cái túi, ông chỉ cần đổi cái nội dung ở trong cái túi đó. Bây giờ ở phía trước, trước cái túi đó, thay vì hồi trước ông chứa cái tốt của ông đó, thì bây giờ ông nên chứa cái tốt của người khác. Còn cái tốt của ông để phía sau. Thì cái trong chú trong có câu chuyện đó đó, nó có nhiều cái ý nghĩa. Sở dĩ chúng ta không có bằng lòng với người khác là tại vì chúng ta cứ bắt người khác phải giống mình, mà trong cái đó mình không hề giống ai hết. Và có đôi khi mình bí quá thì mình nói, tôi là như vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Nếu mà cuộc đời này ai cũng nói như vậy thì còn gì nữa để mà nói. Một cái gia đình nó không có cái nghĩa của gia đình nữa. Thành thử ra mình muốn được cái độ lượng đó, mình phải biết người trên người dưới, mình phải có được cái sự lễ độ, thì tự nhiên vào phải mở lòng và lắng nghe. Lắng nghe rất là quan trọng, tại vì khi mình có lắng nghe thì mình mới hiểu được nó như thế nào. Còn mình không có lắng nghe, mình không có hiểu được cái tận nguồn cơn của mọi sự việc á, thì mình không có hiểu hết được. Và khi không hiểu thì cái tình thương mình nó không có lớn được. Đức Quan Âm sở dĩ Ngài có tình thương rất lớn là tại vì Ngài biết lắng nghe. Còn chúng ta thì ai mới nói gì, thôi thôi được rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà thiệt sự mình không biết gì hết. Mình biết hết nhưng mà rốt cuộc đụng chuyện thì mình hết biết.
Dạ vâng, bạch thầy, thì thầy đã nói là muốn tu tập tâm quảng đại và bớt cái tâm hẹp hòi, thì mình phải lắng nghe những người khác và mình phải thấy những cái hay, cái tốt của người đó. Thường thì người thế gian có cái tật là chúng ta nhìn thấy một người nào mà dễ thương chỉ được vài phần trăm thôi thì chúng ta gạt bỏ hết hành động lời nói của họ, mà chỉ dễ thương một chút nào đó thôi thì chúng ta gạt bỏ hết. Và chúng ta quên rằng ngay chính chúng ta, khi mà chúng ta soi gương thì không biết là chúng ta đã thương được chính mình hay chưa, và mình được bao nhiêu phần trăm theo cái ý mình mong muốn. Thì xin thầy cho một cái phương thức nào mà dễ dễ cho chúng con tu tập tâm không sân hận.
Dạ thưa cô và tất cả quý vị, thì có một hôm có một vị thiền sư nói với người đệ tử là, con đi đến cái đống tro, con mồi cho ta miếng lửa. Thì người đệ tử đi tới nhìn, và sau đó thì trở lại nói, dạ bạch thầy, không có lửa. Thì người thầy mới tới xới cái đống tro lên, thì cầm lên cái lấy cái đồ gấp cục lửa lên, thì hỏi đây là cái gì. Thì ngay nơi chỗ đó người đệ tử hiểu đạo. Thì cái người đệ tử, cái người thầy muốn dạy cho người đệ tử rằng á, cái người đệ tử này hiểu cái gì. Đừng có tưởng ở phía trên nó bình lặng như vậy là mình tưởng rằng là ở trong đó không có lửa,
là hết củi hết lửa.
Thì trong cái tâm thức của chúng ta, có nhiều khi chúng ta có thể bớt được cái sân ở bề mặt, bề thô, nhưng mà chúng ta chưa có thể dứt được cái bề tế, tức là cái ngồi lửa bên trong. Và chúng sanh á, tất cả chúng ta, chúng sanh là nó tất cả mọi con người chúng ta, cái sự buồn giận của chúng ta nó còn ở đó. Nhưng mà cái tu, cái cách tu á, là mình biết mình giận. Khi mình biết mình giận á, là cái cơ hội giảm giận nó đỡ lắm. Và đồng thời nếu mình chưa có giỏi thì mình phải đi tìm cho mình một cái môi trường. Chẳng hạn như mình đang giận thì đừng có đứng sớ rớ ở cái chỗ người ta đang, nó chọc cho mình giận. Có nhiều khi một người nào đó tới nói thôi anh đang giận quá, anh bước ra ngoài cho nó khỏe đi, thì cái người kia nói ngang lên nữa, không, tôi phải đứng đây, tôi phải đứng đây để coi nó làm gì được tôi. Mình nói như vậy thì cái sự giận tức của mình nó không nguôi, và nó càng ngày nó càng tăng trưởng lên nữa. Cho nên chúng ta phải là cái người biết mình, biết mình đang giận và chấp nhận mình là một người còn giận, còn nóng. Thật sự ra cái sự nóng giận không có ai mà gọi là hoàn toàn hết. Nhưng mà cái khác biệt giữa cái người tu và không tu á, là cái người tu là người biết mình giận. Và khi biết mình giận thì tự nhiên cái phần trăm của giận bắt đầu nó giảm xuống. Còn có nhiều người chẳng những giận mà không chấp nhận mình giận nữa. Hỏi anh có buồn tôi không? Mắc mớ gì tôi buồn, mắc dế gì tôi giận, tôi không có giận. Mà thật sự đang rất là giận. Cho nên chúng ta cần phải biết mình đang giận để chúng ta có thể tìm cái phương cách rời khỏi cái chỗ đó, để mình tiếp xúc với trời trong mây trắng, chim hót, và mình ra khỏi cái môi trường đó đi, để làm sao cho cái cơn giận mình nó lắng xuống. Như vậy đó. Chứ còn mình chưa phải là người tuyệt hảo mà mình không có giận đâu, mình còn ngầm ở trong đó đó. Cho nên người thầy gấp cái viên lửa lên hỏi cái này là cái gì, thì cái người đệ tử hiểu đạo, hiểu cái chỗ rằng chúng sanh vẫn còn những cái nóng giận ngấm ngầm, và cái người thân của mình biết mình còn giận như vậy, cho nên hộ niệm mình đi. Hộ niệm bằng cách là đừng có tìm những cái cách nào đó để mà làm cho mình dễ giận. Cho nên mình rất là cần cái sự hộ niệm của nhau.
Cũng như thầy nói trong một băng giảng nào đó là mình đừng có làm cái bình xăng để mà đổ thêm vào trong cái lửa của người khác. Thì như thầy vừa nói là chúng ta phải nhận diện, nắm được cái nguyên nhân của giận là đến từ mình, không đến từ người kia. Không phải vì người kia đổ lửa cho mình, mà bởi vì mình có lửa có củi, thành có cái nhân duyên thì nó sẽ phát tác ra. Và thầy đưa một phương pháp là mình phải ngay lập tức rời khỏi hiện trường, đừng có đứng ngay giữa pháp trường mà bị lạc đàn. Thì bạch thầy, ngoài ra còn cái phương thức nào mà giúp cho con người có thể làm nguôi cơn giận?
Có khi mình cũng có thể mình tập mình nhìn lại mình nóng giận mà một cái cơn vô thường nó đến cho mình, cái là cái chết đó, nó đến cho mình với người. Cho nên thường thì người ta quán vô thường, tức là quán cái sự chết nó có thể nó đến với mình với người kia. Cho nên trong những cái bài nhạc của người Việt Nam ta có cái bài là nếu có yêu tôi phải yêu ngay bây giờ. Tức là một cách là mình nhìn sự việc và mình để cho mình bớt cái giận, là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Và nếu mình giận, mình nói những lời không có dễ thương thì mình sẽ hối hận vô cùng. Thậm chí bản thân của một người tu cũng không có thoát. Nhưng mà cái người tu là biết lắng cái cơn giận của mình xuống. Và khi mình giận lên, mình nói những lời rất là đổ nát và làm cho gia đình mình, làm cho cái người thân kia khó chịu. Và có thể làm huề, nhưng mà rồi mấy ngày sau, có thể 5-10 năm sau, cái người kia chưa quên được cái lời nói đó của mình. Mình phải cẩn thận lắm.
Và từng cái lời nói của mình là một cái nghiệp thức nó đã phát tác ra, và đôi lúc nó khó mà cứu vãn được, bởi vì nó đã gây đến một cái đổ vỡ đau thương trong nội tâm của người kia. Thì chúng con nhớ có một cái câu chuyện mà trên báo đăng, mà nó là một cái câu chuyện thật, mình nghe thì có vẻ là chuyện hài. Thì có hai cặp vợ chồng nông dân đó, người vợ lần đầu tiên được người chồng mang đến sở thú thành phố, bởi vì hồi giờ là họ ở quê. Rồi khi mà được mang đến sở thú thành phố thì người vợ đã về khăng khăng đòi ly dị người chồng. Thì sau đó là người chồng mới hỏi là tại sao vậy. Bởi vì người vợ nói tại vì hồi giờ đó mấy chục năm ông cứ kêu tôi là giống con dại nhơn, nhưng mà tôi không biết con dại nhơn là con gì, đây là lần đầu tiên tôi thấy con dại nhơn. Thành ra tôi không thể nào mà tôi sống với một người mà so sánh tôi với con dã nhân và người vợ, nhất định là phải là chia cắt cái mối quan hệ đó.
Dạ đúng vậy.
Thì bạch thầy, một đặc điểm mà chúng ta được biết về thầy Pháp Hòa mà có thể nói là rất là đặc biệt, tức là thầy có một cái trí nhớ rất là siêu việt. Ngoài ra thầy còn có một giọng hát rất tốt. Thưa thầy, hôm nay thầy đã đến chương trình Thân Tâm Trị Liệu và thầy nói lên những cái sự tu tập cho một người dễ thương, thì hôm nay thầy có thể là một người dễ thương cho tất cả quý vị khán thính giả đây được nghe một bài hát của thầy không ạ?
Dạ thưa cô cũng như tất cả quý vị, này là mình ép phải không? Nếu dạ. mà không nghe lời là không dễ thương.
Dạ đó, đúng rồi đó thầy.
Dạ
thì, mời ống kính quay về thầy hết. Dạ,
dạ thì thôi thì thể theo lời yêu cầu thì Pháp Hòa xin hát một bài mà Pháp Hòa thường hát, đó là bài Sông và Biển. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái bài này nó cũng có thể liên quan ít nhiều đến cái đề tài mà chúng ta đang thảo luận, đó là người dễ thương. Người dễ thương đôi khi chúng ta biết sống cho người khác nữa. Trong tất cả mọi thứ tình thương đôi khi nó phải có một chút hy sinh. Mình làm người chồng thì đôi khi phải hy sinh cái thú vui thường nhật của mình cho vợ. Mình là người vợ đôi khi phải hy sinh những cái thú bình thường của mình để cho con cái, cho gia đình mình có hạnh phúc. Hoặc là ban đêm đứa con nó khóc, hai vợ chồng có thể chia phiên nhau để cho con uống sữa. Tại vì khi mà người cha ẵm cái đứa con lên và cầm chai sữa cho đứa con nó uống đó, thì bao nhiêu cái tình thương, bao nhiêu cái hình ảnh đẹp nó nằm ở trong cái chai sữa đó. Nó đi theo từng cái giọt sữa mà đứa con nó uống vào, thì cái hình ảnh nó đẹp lắm. Cái hình ảnh mà người ôm đứa con cho uống sữa đó không nhất thiết phải là một người vợ, một người mẹ, có thể là một người cha, một người chồng. Và cái bài đó có tên là Sông và Biển. Và xin hát cho đại chúng nghe. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.